là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng thấp của tỉnh, những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, chính sách ưu đãi, huyện Yên Bình đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4%. Trong chương trình hôm nay sẽ có bài ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình cho công tác giảm nghèo bền vững. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, thời gian qua các sở ngành của tỉnh và huyện Lục Yên đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc để giúp các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm 2017 đến nay, các sở ngành của tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên đã tiếp nhận nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến tiến độ cấp phép chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ, mở rộng quy mô và điều chỉnh giấy phép khai thác đá hoa trắng. Thông qua đó, các sở ngành có liên quan đã phối hợp từng bước tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 120 công ty trách nhiệm hữu hạn, hơn 20 công ty cổ phần và 25 hợp tác xã. Hiện trên địa bàn huyện đang có 28 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực như khai thác, chế biến khoáng sản, thương mại, dịch vụ. Trong 8 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đạt gần 890 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm 2018.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 2 doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động, đó là Lâm Trường Lục Yên và Lâm Trường Văn Yên. Nếu thực hiện phương án giải thể, doanh nghiệp sẽ không còn nguồn thu vì phần lớn tài sản trên đất hiện nay của hai lâm trường do các hộ dân tự bỏ vốn trồng rừng. Các tài sản còn lại thuộc sở hữu của lâm trường, bao gồm hệ thống trụ sở, vật kiến trúc đã bị xuống cấp nghiêm trọng, công nợ phải thu thì không thể thu được, số nợ phải trả lên tới hơn 40 tỷ đồng. Do vậy, khi thực hiện giải thể doanh nghiệp sẽ không đảm bảo được đủ nguồn để thanh toán các khoản nợ phải trả và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Đồng thời, quy định hiện nay không có hình thức phá sản đối với các công ty nông lâm nghiệp mà chỉ có thể thu hồi giá trị tài sản theo phương án tận thu nhưng giá trị rất thấp. Vì vậy, để xử lý đối với hai lâm trường này, tỉnh Yên Bái đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế đặc thù để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết được.
Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình có trên 20.000 hội viên sinh hoạt ở 289 chi hội cơ sở. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp ủy thác cho trên 7.000 hộ hội viên vay vốn, với tổng nguồn vốn vay trên 170 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn tổ chức các lớp tập huấn giúp hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, duy trì các nguồn vốn vay, thường xuyên phối hợp kiểm tra giám sát về thực hiện nguồn vốn vay, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tạo việc làm cho hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện còn vận động hội viên tích cực tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, do đó nhiều mô hình phát triển sản xuất đã cho thu nhập từ 50 tới 70 triệu đồng một năm, thậm chí là từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Bình sẽ tiếp tục duy trì thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, có địa chỉ phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, củng cố các mô hình tổ nhóm tín dụng, tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Công an thị xã Nghĩa Lộ vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Trần Tiến, sinh năm 94, trú tại thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 8, đối tượng bắt xe ô tô khách từ huyện Văn Chấn đến thị xã Nghĩa Lộ. Khi đến khu vực tổ 2 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát 21L100801, để sẵn chìa khóa dựng trước cửa nhà không có người trông coi, nên đã lấy trộm chiếc xe này và gửi tại trung tâm y tế huyện Văn Chấn. Sau đó, đối tượng bắt xe ô tô khách xuống Hà Nội làm thuê. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2018 thì bị lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghĩa Lộ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Tiến về tội trộm cắp tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực từ hơn 4 năm trước, nhưng tại các nơi công cộng, tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến do chưa có sự vào cuộc tích cực từ phía các cơ quan chức năng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại trung tâm y tế thành phố Yên Bái, chậu cây cảnh dưới rãnh thoát nước và trong khuôn viên, những mẩu thuốc lá được vứt bừa bãi. Tuy nhiên, việc xử lý là rất khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
"Phấn đấu bệnh viện không khói thuốc thì chúng tôi đã triển khai đối với người bệnh và người nhà của người bệnh đến mà có hút thuốc trong bệnh viện thì chúng tôi nhắc nhở và tuyên truyền là chính. Đối với những cán bộ công nhân viên mà trong bệnh viện cũng như trong trung tâm mà có hút thuốc lá tại nơi công sở cũng như là khu phòng khám bệnh và những nơi đông người thì chúng tôi đưa vào cái bình xét thi đua để hạ mức bình xét. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi có một số những cái vướng mắc có thể gọi là dẫn đến. Ví dụ như là sau khi tuyên truyền xong, người bệnh và người nhà người bệnh đã vào bệnh viện trong những giờ thăm hỏi bệnh nhân và cũng có hút thuốc lá tại các ghế đá của bệnh viện. Hầu hết là nhân viên chúng tôi ở đây thì chỉ có tuyên truyền, chứ chưa xử phạt được trường hợp này.
Cũng là điểm bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn, thế nhưng ở bến xe khách Yên Bái lại trở thành nơi hút thuốc lá công khai của rất nhiều người. Họ thản nhiên nhả khói thuốc khi đang di chuyển, khi ngồi giữa chỗ đông người mà không gặp bất kỳ sự nhắc nhở, khiển trách nào. Đáng nói hành vi này quen thuộc đến mức nhiều người cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường. Ông Đỗ Sĩ Bằng, Phó trưởng ban quản lý bến xe khách Yên Bái nói:
"Đối với bến xe khách Yên Bái là lượng người ra vào bến khá đông hàng ngày. Một số bộ phận ý thức hành khách chưa được tốt nên hàng ngày chúng tôi vẫn phải tuyên truyền nhắc nhở. Mặc dù đã tuyên truyền và vận động hàng ngày nhưng mà vấn đề hút thuốc lá nơi công cộng vẫn là vấn đề rất là khó khăn, vì sự phối hợp của các cơ quan chức năng và bến xe khách Yên Bái chưa được rõ ràng. Hai nữa là vì chức năng xử phạt bến xe lại không có."
Có rất nhiều lý do được đưa ra từ phía đơn vị quản lý để giải thích cho việc thản nhiên hút thuốc lá của nhiều người tại một điểm bị cấm hoàn toàn như tại bến xe khách. Đó cũng là lý do sau 4 năm triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá, ban quản lý bến xe khách mới chỉ có 3 trường hợp bị xử lý bằng hình thức từ chối phục vụ. Và mặc dù cấm hút thuốc, nhưng đơn vị này vẫn cho phép bán thuốc lá trong khuôn viên. Phải chăng bên cạnh những lý do khách quan, việc thiếu quyết liệt trong cách thực hiện cũng vô tình tiếp tay cho hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng, bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn gây hại cho sức khỏe của cộng đồng? Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều địa điểm công cộng bị cấm hút thuốc lá trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng thấp của tỉnh, những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, chính sách ưu đãi, huyện Yên Bình đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4%. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong căn nhà mới xây khang trang còn thơm mùi vôi vữa, bà Nguyễn Thị Thứ ở thôn Lem, xã Phú Thịnh không giấu nổi niềm vui. Từ một hộ nghèo, được Hội Phụ Nữ xã tạo điều kiện cho vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật, bà Thứ đã tập trung vào trồng keo và chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng. Nhờ cần cù, đến nay gia đình bà Thứ đã xây dựng được một mô hình kinh tế tổng hợp khá hiệu quả, gồm 3 hectare rừng. Sau 6 đến 7 năm khai thác một lần, vào cuối năm 2017 vừa qua, đã mang về gần 100 triệu đồng cho gia đình bà. Khu trường trại chăn nuôi cũng được xây dựng khá quy mô với 2 con bò sinh sản, 10 con lợn thịt, 40 con gà vịt đẻ trứng, 100 con gà thịt. Bình quân mỗi năm cũng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thứ phấn khởi nói:
"Trước đây thì gia đình nhà tôi cũng khó khăn, không có một cái gì cả. Sau cái được Hội Phụ Nữ cho vay vốn 10 triệu tuyên truyền cho cách thức làm ăn thì chúng tôi cũng học hỏi chủ động vào phát triển chăn nuôi. Đến bây giờ là gia đình tôi làm ăn cũng khá giả."
Không chỉ có bà Thứ mà ở Phú Thịnh còn rất nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là Hội Phụ Nữ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh chia sẻ:
"Hàng năm thì Hội Phụ Nữ đã rà soát và thống kê các cái danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo để xem người dân là có nhu cầu vay vốn như nào thì triển khai tất cả các cái chính sách xuống các tổ vay vốn. Chúng tôi sẽ đăng ký và sẽ lập danh sách gửi cho ngân hàng chính sách để có cái nguồn vốn kịp thời cho bà con nhân dân vay phát triển kinh tế. Ngoài cái vốn chính sách của ngân hàng, hội phụ nữ đã triển khai các mô hình giúp nhau bằng công lao động, giúp bằng con giống, cây giống và cũng huy động cái vốn tiết kiệm 5.000 đồng trên một hội viên, giúp hội viên vay phát triển kinh tế. Hội phụ nữ cũng thường xuyên phối hợp với lại cán bộ khuyến nông tổ chức cái lớp tập huấn kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 với phương châm thực hiện giảm nghèo bền vững, hàng năm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình phân công cán bộ phụ trách theo dõi dự án từng địa bàn xã để thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo đề xuất với huyện để có biện pháp chỉ đạo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi nhận thức trong công tác giảm nghèo. Ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái cho biết về cách làm của địa phương mình như sau.
Trong công tác xóa đói giảm nghèo, địa phương chủ động thường xuyên bám nắm cơ sở và vận động bà con nhân dân thay đổi những nhận thức. Thứ nhất là chủ động vươn lên, thay đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập. Thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng mô hình sản xuất và tuyển lao động từ người địa phương. Thì xã cũng thường xuyên kêu gọi mở một số lớp học nghề như học sửa chữa điện tử này, sửa chữa máy móc này, hay là học lái ô tô, hay là học về ngành điện để sử dụng ngay trên địa bàn và đi làm ở các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng thu nhập cho gia đình.
Hai năm qua, thông qua việc ký ủy thác của các tổ chức đoàn thể, toàn huyện Yên Bình đã có trên 2.400 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ trên 83 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn vay từ các chương trình dự án, huyện Yên Bình còn triển khai các chương trình hỗ trợ khác như hỗ trợ tiền điện cho trên 15.000 lượt hộ nghèo với số tiền trên 10 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trên 63.000 lượt đối tượng nghèo và cận nghèo, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn và khó khăn của huyện, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi và làm nhà ở cho 534 hộ gia đình nghèo và cận nghèo trị giá gần 4 tỷ đồng. Hai năm qua, huyện cũng đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho các xã, các thôn vùng khó khăn, 22 công trình đường giao thông, 2 công trình trường học, 7 công trình nhà văn hóa, tổng trị giá gần 15 tỷ đồng. Song song với đó, huyện cũng đã giao trách nhiệm cho các ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các địa phương bằng tinh thần tương thân tương ái, phát huy xây dựng quỹ vì người nghèo, cho nhau vay không tính lãi, giúp nhau cây con giống, ngày công lao động. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai dự án giảm nghèo, những năm qua trên địa bàn huyện Yên Bình đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều mô hình vươn lên thoát nghèo. Mô hình kinh tế của gia đình chị Tạ Hồng Huế ở thôn Đoan Thượng, xã Tân Hương là một điển hình. Từ hai bàn tay trắng, nhờ được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, chị Huế đã mạnh dạn đầu tư trồng 2 hecta keo, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt và gà vịt. Hiện tại gia đình chị đã thoát nghèo và trở thành hộ khá, chị Huế nói.
Trước đây thì gia đình em mới ra ở riêng thì hai vợ chồng không có gì nên được đoàn thanh niên tạo điều kiện giúp đỡ và đã cho vợ chồng em vay là 30 triệu đồng vốn ưu đãi. Vợ chồng em đã phát triển về chăn nuôi, trồng rừng. Hiện tại kinh tế như em đã ổn định ạ. Thì muốn chi đoàn là tạo điều kiện là giúp đỡ em nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế được cao hơn.
Từ các dự án xóa nghèo và giảm nghèo, hàng năm huyện Yên Bình đã tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện bình quân mỗi năm giảm hơn 4%. Tính đến tháng 10 năm 2017, giảm còn 18,04%. Song vẫn còn ở mức cao. Với quyết tâm đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,69%. Công tác xóa đói giảm nghèo vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Yên Bình. Nói về giải pháp trong công tác xóa đói giảm nghèo thời gian tới, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình trong giai đoạn 2016-2020 thì huyện Yên Bình đã xác định ra những cái chương trình phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì có một nội dung quan trọng là xóa đói giảm nghèo. Nội dung của các cái nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo thì được thể hiện trong cái chương trình và kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban dân huyện gắn với các cái chỉ tiêu về giảm nghèo mà được Hội đồng Nhân dân huyện nghị quyết thông qua. Với cái chủ trương chỉ đạo như vậy thì huyện, ủy ban dân huyện đã tập trung vào thực hiện tốt một số cái giải pháp cơ bản cụ thể, như là thứ nhất thì tập trung tốt cái nhiệm vụ tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội nói chung, và trong đó thì có những cái nội dung về xóa đói giảm nghèo. Tại huyện Yên Bình thì chúng ta tập trung vào thực hiện các cái chương trình lớn như là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững 135, thế rồi là thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, trong đó cụ thể là các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Thì từ nguồn vốn của các cái chương trình dự án này thì là một cái động lực rất quan trọng để người dân có thể thực hiện được các cái hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã và doanh nghiệp. Thì đó là cái động lực để thúc đẩy xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó thì huyện cũng thực hiện tốt cái việc tạo ra một cái môi trường đầu tư thuận lợi để các nhà đầu tư đến triển khai các cái dự án phát triển sản xuất công nghiệp ở trên địa bàn. Thì khi có các cái dự án phát triển công nghiệp thì sẽ thu hút được cái nguồn lao động ở trong nông thôn, trong đó có nguồn lực lao động của các cái hộ nghèo mà đói nghèo nguyên nhân do là thiếu việc làm, thì đã có thêm việc làm để tăng thu nhập cho người dân. Về lâu dài thì huyện tiếp tục tìm kiếm rồi là vận động các cái nguồn vốn đầu tư, thế rồi là huy động các cái nguồn lực ở tại chỗ để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu từ huyện đến cơ sở. Thì từ cái hệ thống hạ tầng tốt như vậy thì sẽ tạo ra một cái nền tảng rồi một cái điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, mang lại cái hiệu quả kinh tế chung cho huyện cũng như là từng hộ gia đình. Từ đó thì sẽ khắc phục được toàn diện cái nguyên nhân và giải quyết được vấn đề xóa đói giảm nghèo theo cái mục tiêu đã đặt ra.
Với những giải pháp thiết thực cùng những kinh nghiệm đúc rút được từ thực tế, cộng với sự cần cù chịu khó trong lao động sản xuất của người dân, Yên Bình sẽ từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo một cách bền vững, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển toàn diện.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong công tác giảm nghèo.
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, mà chẳng thế nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây chẳng mãi lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương ngây mây màu xanh ruột, mà em nghiêng hết ngây mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, mà chẳng thế nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây trăm mãi lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương em mây màu xanh
quý vị và các bạn, không chỉ là một bí thư chi bộ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, mà ông Hà Tiến Hùng, sinh năm 67, bí thư chi bộ khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, còn là một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế của thành phố Yên Bái. Với mô hình nuôi 33 thương phẩm, mỗi năm gia đình ông thu nhập bình quân từ 350 đến 450 triệu đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình nhà ông Hùng. Sinh ra và lớn lên tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, nơi có truyền thống nuôi 33, nên khi nghỉ công tác tại ngành lương thực, ông Hà Tiến Hùng đã bắt tay vào nuôi 33 thương phẩm. Mới đầu do chưa có vốn nên ông Hùng chỉ tận dụng lại ao cũ của gia đình rộng khoảng 200m² để mua con giống về nuôi. Do có chút kinh nghiệm học hỏi được từ những người nuôi 33 ở quê nhà, nên ông Hùng rất hiểu đặc tính cũng như cách phòng tránh dịch bệnh cho 33. Chính vì thế, ngay từ lứa 33 đầu tiên đã sinh trưởng phát triển tốt cho thu nhập. Có thêm chút vốn, ông Hùng ấp ủ dự định mở rộng diện tích chăn nuôi. Tuy nhiên, ông xác định muốn làm được điều đó thì thị trường tiêu thụ ổn định. Ông đã dành thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Không ngại khó khăn, vất vả, ông đã đi nhiều nơi, từ Tuyên Quang, Lào Cai đến Thái Nguyên để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Ông Hà Tiến Hùng, khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đại con nó ba nó cũng có cái chỗ đứng trên thị trường, nhưng mà nó là cái con thủy đặc sản. Đấy, được thị trường rất là ưa chuộng, nhưng mà hiện tại cái thời điểm lúc đó là cung không đủ cầu. Qua từng năm phát triển thì mỗi năm tôi cũng xây dựng, mở mang thêm. Thì qua 10 năm, hơn 10 năm đến nay là 12 năm rồi. Thì bản thân gia đình cũng từng bước một mở mang được cái cơ ngơi như này và cũng xây được nhà, cũng làm được nhà là cửa và cũng tạo điều kiện để các cháu nó ăn học.
Những cố gắng nỗ lực của ông đã được đền đáp. Đến nay sau gần 10 năm phát triển kinh tế từ mô hình nuôi 33 thương phẩm, ông Hùng thường duy trì nuôi từ 1.500 đến 2.000 con 33 một lứa. Thị trường ổn định, ngoài 33 thương phẩm, ông còn làm lò ấp để chủ động được nguồn con giống và cung ứng giống cho nhiều hộ gia đình trong và ngoài tỉnh. Với giá bán từ 470 đến 650 ngàn đồng 1kg 33 thương phẩm và từ 200 đến 250 ngàn đồng 1kg 33 giống loại từ 100g trở lên, mỗi năm gia đình ông Hùng có thu nhập bình quân từ 350 đến 450 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình đem lại, nhiều gia đình tại thành phố Yên Bái và các tỉnh lân cận đến học hỏi kinh nghiệm. Ông Hùng rất nhiệt tình hướng dẫn. Ông Hà Tiến Hùng, khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tôi cũng thấy con ba này là thị trường hiện tại là nó đang có cái nhu cầu cho cái người tiêu dùng ở trong và ngoài tỉnh, thậm chí là cả ra các nước bạn nữa. Thế thì tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư vào cái ba. Thế còn lại là qua quá trình đầu tư thì mình một là hiểu thị trường, hai hiểu về đặc tính, tập tính của con ba ba này. Thế và cũng phải có cái đầu tư đấy, nghiên cứu về cái phát triển của con ba từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành để mình theo dõi và nắm bắt được, mới nắm được cái sinh trưởng và cái bệnh tật của nó, thì qua đó mới phòng trừ được bệnh tật và ba ba mới phát triển tốt.
Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Hùng còn được nhân dân trong khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ từ nhiều năm nay. Không phụ lòng tin tưởng của người dân trong khu dân cư, ông luôn tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông cũng là người đi đầu trong mọi phong trào, từ phát triển kinh tế đến tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, xây dựng đời sống văn hóa. Bà Huỳnh Thị Thúy Hồng, khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đồng chí Hùng là một bí thư trẻ, rất là năng động, thế quán xuyến công việc giữa các tổ chức hội của tại trong chi bộ rất là tốt. Hàng năm, hàng tháng thì chúng tôi được tham gia học tập vào mùng năm hàng tháng để học tập các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Thế và mỗi một năm thì cũng có sơ kết và tổng kết. Thì trong cái phố của chúng tôi thì hiện tại là đang có 6 cái hội, hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ thì được bí thư rất là quan tâm và thúc đẩy phong trào rất là tốt.
Những cố gắng nỗ lực của ông Hà Tiến Hùng được nhân dân trong khu dân cư ghi nhận và được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt là tháng 6 vừa qua, ông Hùng đã là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp ông Hùng tiếp tục vươn lên phấn đấu. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua có khoảng 1 triệu học sinh lớp 12 tham dự. Đồng nghĩa với việc có 1 triệu công dân trẻ Việt Nam đã được giáo dục hết bậc phổ thông sau một chu kỳ 12 năm học. Và hôm qua, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2018-2019. Trong đó có khoảng 1,95 triệu học sinh lần đầu cắp sách tới trường. Năm nay, 1 triệu học sinh lớp 12 ra trường, gần 2 triệu học sinh lớp 1 vào trường. Một chu kỳ giáo dục phổ thông 12 năm trôi qua nhanh chóng. Như vậy, chỉ chưa đầy 2 nhiệm kỳ rưỡi của những vị đứng đầu ngành giáo dục cùng chủ tịch các tỉnh thành lại có một thế hệ công dân mới xuất hiện với một nền tảng văn hóa và kiến thức được chui rèn dưới mái trường phổ thông. Một thế hệ công dân 18 tuổi hừng hực sức trẻ sẽ lần lượt gia nhập đội ngũ nhân lực của đất nước, yếu tố quyết định tới năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế. Việt Nam có thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, có kịp lên chuyến tàu cách mạng công nghiệp 4.0 của nhân loại hay không phụ thuộc vào chính những thế hệ công dân mới này của đất nước. Với nghĩa đó, ngày khai giảng hàng năm thực sự rất quan trọng với toàn xã hội, không chỉ ở những nghi lễ hình thức mà còn ở nội hàm, bắt đầu một chu kỳ giáo dục cho những công dân tương lai. Họ sẽ được dạy dỗ ra sao để trở thành những công dân văn minh và có ích cho xã hội. Với mỗi gia đình, 22 triệu học sinh hẳn là 22 triệu niềm hy vọng cùng nỗi lo toan ăn học sao cho nên người. Bên cạnh trách nhiệm của mỗi gia đình, chắc chắn chất lượng của hệ thống giáo dục phổ thông là một trong yếu tố quyết định hình thành nên phẩm chất của mỗi công dân trong tương lai. Cải cách căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà tới đây sẽ ra sao? Chương trình sách giáo khoa sắp tới sẽ thế nào? Làm gì chấn chỉnh thi cử để lấy lại niềm tin của xã hội? Đó hẳn phải là suy tư trăn trở không nhỏ của những người có trách nhiệm. Xin nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 73 năm khi người viết thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên ở Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 năm 1945. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em.
Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.